Ngô Thừa Ân mê truyện thần thoại. Ngô Thừa Ân sinh năm 1500, mất năm 1582, tự Nhữ Trung, hiệu xạ Dương Sơn Nhân, người ở Sơn Dương, là tiểu thuyết gia đời nhà Minh. Từ nhỏ ông đã thích những câu chuyện thần thoại. Cuối đời, căn cứ với các tác phẩm người trước và các truyền thuyết dân gian, ông sáng tác bộ thần thoại Trường Thiên nổi tiếng Tây Du Ký. Dòng dõi Ngô Thừa Ân đã từng làm quan ở triều đình, nhưng rồi tổ phụ qua đời quá sớm. Thân phụ Ngô Thừa Ân là Ngô Nhuệ đành mở một gian hàng tạp hóa sống qua ngày. Mỗi khi nhàn nhã vô sự, Ngô Nhuệ lại kể những chuyện xưa cho cậu con nhỏ nghe. Ngô Thừa Ân nghe rất say mê. Khi cha kể đến những chuyện anh hùng, cậu khích động đỏ mặt. Còn khi cha kể chuyện người tốt bị oan khuất, cậu chau mày ủ dột. 2 năm sau, Ngô Nhuệ dẫn con đến trường học. Không bao lâu, Ngô Thừa Ân đã làm được thơ văn và được người trong làng xưng tụng. Nhiều con cái nhà quyền quý rất thích kết bạn với Ngô Thừa Ân để cùng cậu nói chuyện cổ kim, khuyến khích chúng phấn đấu học tập. Ngô Nhuệ quyết tâm nuôi dạy cho con thành tài. Vì vậy, từ khi cậu còn rất nhỏ, ông đã cho cậu đến trường học. Lúc ấy bài học thường là trích trong các sách Luận Ngữ, Mạnh Tử. Còn các tiểu thuyết dân gian và các truyện có sự truyền kỳ được gọi là nhàn thư, nghĩa là sách giải trí nhảm nhí, không được phép học. Thế nhưng cậu bé Ngô Thừa Ân lại có hứng thú đặc biệt với loại nhàn thư ấy, nhất là những câu chuyện thần thoại, khiến cậu đọc nhiều lúc mê mẩn. Một hôm, trong lớp, cậu bé Ngô Thừa Ân lén đọc loại nhàn thư ấy. Đang lúc cậu đang mãi đọc, bỗng nghe bốp một tiếng. Thầy giáo đập thước kẻ ngay bàn cậu. Cậu hoảng sợ làm rơi sách xuống đất. Thầy giáo giận dữ hỏi cậu. Những lời ta vừa giảng con không nghe phải không? Dạ vâng. Bấy giờ trong đầu cậu, câu chuyện quỷ thần vẫn còn ám ảnh. Cậu đứng ngẩn người không trả lời được câu nào. Vị thầy nhìn bìa quyển sách lại càng thêm giận. Loại sách nhảm nhí này chép toàn truyện hoang đường quái đản, con đọc có ích gì? Nó có giúp con thi đậu được đâu? Cậu Ngô Thừa Ân bị thầy giáo trị tội giữa lớp học, nhưng trong lòng cậu vẫn rất vui vẻ vì hiểu nhiều điều trong loại sách gọi là nhảm nhí ấy mà không sách nào chép. Trong sách cậu đọc có nhiều truyện kỳ dị biến hóa, tình tiết sinh động hơn bất cứ loại sách nào khác. Cậu vẫn mê mải đọc loại sách thần thoại ấy. Có lúc cậu còn phải đi lùng kiếm khắp nơi để ghi lại những chuyện truyền thuyết về quỷ quái thần linh. Có một lần cậu tìm được một cuốn tựa là Đại Đường Tam Tạng Thủ Kinh Thi Thoại, nghĩa là những chuyện chép về việc Tam Tạng nhà Đường đi lấy kinh. Cậu vui mừng khôn xiết. Sách ấy chép về cao tăng đời Đường là Huyền Trang đi đến Tây Thiên lấy kinh. Trong sách thần thoại hóa câu chuyện viết bằng lời văn biến hóa kỳ quái sinh động thú vị. Ngô Thừa Ân mãi miết đọc, nhưng cậu lại thấy người viết truyện có phần đơn giản quá. Cậu nghĩ, nếu là do ta viết kỹ hơn và chắc chắn sẽ hay hơn. Từ đó, cậu bị ám ảnh bởi ý định viết lại bộ Trường Thiên tiểu thuyết đi lấy kinh ấy. Cuộc sống gia đình Ngô Thừa Ân rất khó khăn. Sau khi cậu lớn lên vì muốn thay đổi cuộc sống, cậu cũng như bao thư sinh khác cũng muốn tham gia thi cử để mong kiếm chút quan chức nuôi sống cả nhà. Với tài học Ngô Thừa Ân, cậu tin tưởng mình sẽ đậu. Nào ngờ cậu thi rớt khoa thi đầu tiên. Cậu đau khổ và hổ thẹn. Năm sau, cha cậu đột nhiên qua đời. Sự sống trong nhà chỉ còn một mình cậu đảm đang. Ngô Thừa Ân chỉ còn cách chuyên tâm học tập kinh điển, hy vọng sẽ đậu ở khoa sau, đạt được công danh phú quý. 3 năm sau, Ngô Thừa Ân lại lên Nam Kinh ứng thí. Lần này cậu lại rớt nữa. Cậu nghĩ tới mình tài học chẳng kém ai mà thi 2 lần đều rớt, vừa thẹn vừa giận, cậu lâm bệnh. Tuy không thi đậu, nhưng tiếng tăm học giỏi của Ngô Thừa Ân vẫn càng lúc càng lớn. Ông ở trong làng mà mọi người vẫn tìm tới nhờ ông viết văn làm thơ. Sống cho đến già, Ngô Thừa Ân vẫn nghèo, chung quanh lại không có con cháu, nhưng ông vẫn không nản chí, tự tin ở tài hoa của mình. Ông bắt đầu viết bộ tiểu thuyết Trường Thiên, bày tỏ sự uất ức của mình đối với bọn tham quan ô lại, mà ông thường cho hóa thân vào lũ yêu ma quái quỷ. Từ năm 71 tuổi, Ngô Thừa Ân viết bộ Tây Du Ký, đến hơn 80 tuổi mới viết xong, cũng là lúc ông lìa đời. Tây Du Ký đến nay vẫn còn được mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi yêu thích.